Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới, chư thiên ngự trên đỉnh núi núi không liền hoặc nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quận, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn, chư giả xoa càn thát bà cùng long vương dưới nước trên bờ hoặc nơi không bằng thẳng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây. Lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây? Xin các bậc hiền triết nên nghe lời ấy. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin kính mời quý vị an tọa.
Hôm nay chúng ta tiếp theo phần sở hữu tầm. Sau khi tìm hiểu qua về khái niệm của sở hữu tầm, chúng ta đã khảo sát sở hữu tầm trong các cõi. Thứ nhất là chúng ta khảo sát sở hữu tầm trong cõi dục. Trong cõi dục thì người ở dục giới là phàm phu, cho nên có nhóm tâm bất thiện và nhóm tâm thiện. Thì như vậy cái suy nghĩ của người phàm phu ở cõi dục thì cái suy nghĩ đó có thể hướng tới cái thiện pháp mà cũng có thể hướng tới bất thiện pháp. Nếu mà hướng tới thiện pháp thì đó là thiện tâm, mà hướng tới bất thiện pháp thì đó là tà tâm hoặc là bất thiện tâm. Sau đó thì chúng ta khảo sát tới cái con đường đi của thiện tâm. Con đường đi của thiện tâm bắt từ cái nguồn của các cái tâm thiện, đặc biệt là tâm thiện hợp trí trong cõi dục, tiến thang cái thiện tâm ở trong cõi sắc giới. Và đặc biệt là chúng ta đã khảo sát về sở hữu tâm trong thiện sắc giới về hai phương diện. Thứ nhất là trong cái tiến trình tu tập, và cái thứ hai là trong lộ đắc sơ thiền. Sau đó chúng ta bước qua phần thứ ba là khảo sát thiện tầm trong cõi siêu thế. Khi mà tầm trong lộ đắc sơ thiền đã trở thành là an chỉ tâm, tức là tầm đã có một cái sức mạnh, nó trở thành là một cái chi thiền tầm ở trong sơ thiền, nó có khả năng làm cho trấn áp các cái thiền cái, tức là nó làm cho thiền cái không thể khởi lên được, đặc biệt là hôn thủy, tức là hôn trầm và thiện miên. Thì bây giờ chúng ta đang khảo sát đến thiền ở cõi siêu thế. Thì thiền ở cõi siêu thế này, xin lỗi, chúng ta khảo sát đến sở hữu tầm trong cái thiền siêu thế, hay là khảo sát sở hữu tầm trong cái cõi siêu thế. Thì thiện tầm trong cõi siêu thế nằm ở bốn sơ thiền đạo và bốn sơ thiền quả. Thì cái cách khảo sát của chúng ta cũng là khảo sát thiện tầm này trong cái tiến trình tu tập để đắc sơ đạo và cái sở hữu tâm trong lộ đắc sơ đạo. Thì từ cái nền an chỉ tâm của thiền sắc giới, người hành giả tiến qua tu thiền Vipassana thì nó sẽ đi từ hai cấp bậc, tức là cái chánh tâm này nó nằm trong cái bước đầu tiên là cái bước quan sát, tức là cái bước minh sát, và bước thứ hai là bước quán, cho đến bước thứ ba là đắc sơ đạo. Thì khi đắc sơ đạo, an chỉ tâm không còn giữ cái tên cũ của mình nữa, mà giữ cái tên là chánh tâm hay là chánh tư duy. Thì hôm nay sau khi mà chúng ta đã nhìn thấy cái con đường đi của chánh tâm, và cũng là cái con đường tiến hóa về tâm linh của tất cả chúng sinh, đặc biệt là con người ở cõi dục, thì hôm nay tôi xin tóm tắt lại cái lược đồ của cái sở hữu tâm này, mà cũng chính là cái lược đồ phát triển tâm linh. Trong Phật giáo, người hành giả bắt đầu cái bước đường tu tập của mình cũng là cái bước đường mà nâng cái sự tiến hóa tâm linh của mình lên á. Thì cái bước đó, cái người, một cái người thường phải hướng thiện, và hướng thiện có sự sáng suốt thì mới có thể đi tới cái việc gọi là tiến hóa tâm linh. Như vậy tôi vẽ một cái trục thứ nhất. Cái trục này nó chính là sở hữu trí tuệ, lấy tuệ làm nền, lấy trí tuệ làm nền. Điều này khẳng định một cách rõ nét rằng một người Phật tử muốn tu tập để phát triển tâm linh phải đặt sự tu tập của mình trên cái nền trí tuệ. Nếu những gì quý vị nghe không hiểu rõ, không thấu rõ, đối chiếu kiểm soát lại không thể tin tưởng được thì không thể đưa vào pháp hành. Vì tất cả những điều đó đều đưa mình tới sự lệch lạc, và nó uổng phí cái công sức rất là nhiều. Cho nên thường khi mà cái phước báo của cái người mà gieo trồng cái thiện từ nhiều đời nhiều kiếp, thì dẫu cho đời này họ sinh ra thì họ có sống như thế nào đi nữa, thì cuối cùng cái mà cái người đó, cái phước người đó đủ thì họ gặp liền cái chánh pháp. Còn có những người có cái phước là đi vào trong đạo pháp rất là sớm, nhưng mà vẫn chưa thấy chánh pháp, vẫn còn hiểu một cách rất là mơ hồ. Và từ cái mơ hồ đó mình suy luận theo cái tưởng của mình, và như vậy nó làm cho mình cứ đi vòng. Và cái con đường tu tập của mình á phải chậm trở lại. Và như vậy cái mối tơ giò đó tự mình sử dụng trí để đi ra. Và khi nào mình chưa đủ trí thì đi ra, thì mình sẽ còn trong cái vòng đó, bởi vì cái tưởng mình rất là mạnh. Và tự mình sẽ nhốt mình vào trong cái dòng lẫn quẩn của mình. Cho nên cái Phật này để cho tất cả những Phật tử đều thấy rằng con đường tu tập theo Phật giáo là con đường bắt đầu từ cái nền của sở hữu trí tuệ, từ cái sự hướng thượng ở đây. Con nói tôi đã che khuất ở đây rồi. Tức là đây chúng ta có bốn cái tâm thiện hợp trí và bốn tâm thiện ly trí. Thì cái bước đầu tiên là hướng thượng đó. Và từ hướng thượng đó có sự hiểu biết về nhân quả, có sự hiểu biết về lý nhân khởi, có sự hiểu biết về tứ đế. Đó là cái nhìn mà chúng ta đi từ trục đế để thấy chân đế. đó là cái nhìn mà chúng ta thấy vạn pháp nó có những cái hiện tượng. Nhưng sự hiểu biết của chúng ta là nắm lấy cái bản thể của vạn pháp để mà ta có thể sống, suy nghĩ và hành động theo cái pháp chân đẹp, theo cái bản thể của nó. Chứ chúng ta không bị những cái hiện tượng đó làm cho ta phải bị điên đảo. Thì cái đó là cái thiện trí ở trong tâm của người hướng thiện. Thì cái thiện trí nó nằm ở đây, nằm trên cái trục cơ bản. Một cái trục thứ hai là cái trục xuyên suốt này, cái trục đứng này đây. Là cái trục tâm linh. Một người hành giả ý thức rõ rằng cái đời sống của mình, cái trong mỗi một kiếp sống đó, để mình hoàn thành cái sự mà tu tập để nâng cao một cái bước tiến trong đời sống tâm linh của mình là điểm then chốt. Thì cái mục tiêu cuối cùng, cái mà hướng đến cuối cùng của cái người hành giả là làm sao được an vui. Tất cả những cái khổ đau của đời sống, giải thoát ra khỏi tất cả những đau khổ. Đó là cái đỉnh điểm của cái con đường phát triển tâm linh. Nhưng mà trong đời sống đó, một người ở cõi dục thì như chúng ta hiểu rồi là nó có cả hai. Nó có cái pháp bất thiện là những ô nhiễm ngủ nằm ở trong tâm ta, nó có mặt cùng với tâm quả thực sinh. Và cái này từ vô lượng kiếp chúng ta đã quân tập nó, và nó đã trở thành một cái sức mạnh mà nó chiêu cảm cho cái đời sống của cái người ở cõi dục đây. Nếu thiếu sáng suốt thì cái lực chiêu cảm của nó trước tất cả những gì mà cái người phàm phu đó chạm phải thì nó liền có những cái phản ứng. Mà những cái phản ứng này nó tùy thuộc vào nơi cái pháp bất thiện, tức là những cái pháp nhẫn nằm trong tâm của người hành giả. Chúng ta sinh ra trong cõi dục và chúng ta có đủ ngũ căn, hay rõ hơn là chúng ta có đủ lục căn. Khi mà lục căn chúng ta nó tiếp xúc với lại cái năm cái cảnh bên ngoài, ngũ căn tiếp xúc với năm cảnh bên ngoài, là cái ý căn của chúng ta tiếp xúc với những cái cảnh nội ở bên trong, thì lập tức chúng ta có phản ứng, chúng ta có cái cách xử lý, chúng ta có cách cư xử. Thì tất cả những cái phản ứng này, những cái cách xử lý vấn đề này, nếu chúng ta không có khảo sát nơi chính mình thì như vậy cái lực mà tôi gọi là lực chiêu cảm bên trong á, nó xuất hiện như thế nào thì nó sẽ phản ứng lại với là các cái cảnh này, năm cái cảnh ngoại và một cái cảnh nội này, theo như là một cái phản xạ tự nhiên mà chúng ta gọi nó là phản ứng. Thì như vậy, nếu một người có cái căn lành mà sâu dậy từ nhiều đời, để từ cái tâm người này đã biết hướng thượng từ nhiều đời và đã huân tập cái thiện từ nhiều đời, thì cái phản ứng của người này thường có khuynh hướng giải quyết vấn đề theo cái thiện hoặc thiện trí ở trong tâm này. Còn đa số hầu hết là phản ứng theo cái quán tính của ba cái nhân bất thiện, đó là tham, sân và si, nhưng mà mình là bởi vì cái trí nơi cái người đó không có được đầy đủ, không có được sáng suốt. Và như vậy hai cái nhánh này mà khi chúng ta học tới sở hữu tâm á, thì chúng ta gọi nó là ta tâm và chánh tâm. tức là chúng ta suy nghĩ hoặc là tâm chúng ta tìm đến những cái pháp bất thiện thì đó là tà tâm, mà tâm chúng ta suy nghĩ hướng đến các cái pháp thiện thì gọi là chánh tâm. Thì quý vị nhìn đây, con đường mà chúng ta hướng đến cái sự giải thoát này đây, trên cái nền tảng của trí tuệ thì con đường này gọi là chánh tâm. Nhưng mà nếu cái người đó không có đủ hiểu biết thì đi theo cái phản ứng mà mình gọi là phản ứng có tính chất bản năng, thì cái phản ứng đó làm cho người này hướng tới cái khổ. Hướng tới cái khổ đây. Cái khổ của người này sẽ hiển hiện rõ ràng trong bốn cái cảnh giới. Là địa ngục, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula. Và khi một người mà đi lệch cái tầm của mình như vậy, nó không hướng về cái thiện, thì cái này gọi là tà tầm. Nào quý vị nhìn đây, cái chánh tâm này, cái điểm xuất phát của nó là nó bám vào đây, nó bám vào cái con đường của sở hữu trí tuệ. Nhưng cái tà tầm này nó không thể bám được vào đây, mà nó bám vào cái vùng này. Cái vùng thứ hai này đó, nó gọi là cái vùng của sở hữu tưởng. Mà sở hữu tưởng như chúng ta học rồi đó, có những cái tưởng đúng thì nó đi về thiện, mà có những cái tưởng không đúng thì nó sẽ rơi vào trong cái pháp bất thiện. Thì cái tưởng này, cái sở hữu tưởng này á, cái nền của nó là tưởng biên đạt. Như vậy cái tà tầm này nó sẽ bám vào trong cái dòng tưởng, mà cái tưởng này đây chính là tưởng biên đạt. Như vậy khi mà tâm ta nghĩ đến cái điều sai quấy, cái điều không thiện, cái điều ác, thì quý vị biết chắc chắn rằng là ta đang bị cái tưởng điên đảo nó hoành hành ở trong tâm ta. Và tất cả những cái điều mà cái người đó suy nghĩ, phân tích, cân nhắc để rồi đến quyết định, nó cũng nằm trên cái tưởng điên đảo này, mà ta tưởng là ta có trí. Bởi vì cái vai trò của sở hữu tưởng là nó có khả năng làm những cái điều đó, nhưng mà nó không nằm dưới cái sự soi sáng của cái trí, mà sự hiểu biết của người đó nó tập trung vào trong cái bóng tối của cái tưởng điên đảo. Cho nên đâu phải cái người làm điều xấu ác không có suy nghĩ, không có tính toán, không có cân nhắc, nhưng vì cái mục đích của người đó là không đạt đến cái sự trong sạch và an vui trong tâm, mà người đó đạt cái mục đích á là lợi lạc. Là thọ hưởng. Là tất cả những cái pháp mà ta gọi là những cái pháp thành tựu ở thế gian. Tức là địa vị, danh vọng, vân vân, tất cả những điều người ta mong muốn ở thế gian, nó thuộc về thế gian. Và một cái thế gian điên đảo không phải một cái thế gian thánh thiện. Thì khi cái tâm của người đó hướng về cái chỗ này, và cái sự suy nghĩ, sự cân nhắc, sự hành động, sự tính toán, thì nó nằm trong những cái mưu tính. Và cái mưu tính này nó hướng về những cái lợi lạc của thế gian mà không thấy rõ cái việc này nó ảnh hưởng tới cái đời sống tâm linh như thế nào. Thì như vậy nó hình thành một cái thói quen suy nghĩ, hành động và hướng tới những cái đối tượng mà cái người đó ưa thích hoặc không ưa thích. Đây là những cái hiện tượng mà thông thường trong cái đời sống thế gian, và ta nghĩ rằng ai cũng như thế, nhưng ta không biết rằng đó là pháp bất thiện. Và khi ta sống mà đặt cái suy nghĩ chúng ta ngày đêm vào trong cái con đường đó thì chính nó là tà tập, chính nó phải đưa đến cái khổ. Và đây là cái tài sản của cái chúng sinh đó, khi chết rồi sẽ đi tái sanh bằng cái thứ tài sản của tà tầm này đây. Thì bốn cái cảnh giới này hiện ra rõ nét, chỉ là một trong bốn con đường đó thôi. Như vậy quý vị thấy không, cái tà tầm này nó có cái nền của sở hữu tưởng, nó lấy cái tưởng điên đảo này làm cái nền của nó, trong khi cái chánh tâm thì nó lấy sở hữu trí tuệ làm cái nền căn bản của nó. Thì thấy cái con đường đi. Và như vậy cái con đường này, cái con đường mà bắt từ cái nền của sở hữu trí tuệ thì ta gọi đây là cái con đường phát triển tâm linh. Còn cái con đường của tà tâm đưa đến những cái đau khổ thì con đường này chúng ta gọi là con đường suy thoái của tâm linh. Như vậy hằng giờ, hằng phút, hằng giây mà khi trong tâm ta hướng tới cái điều mà chúng ta giận dữ, cái điều chúng ta sân hận hoặc cái điều chúng ta tham muốn mà chúng ta không thấy rõ ràng, cái sân hận, cái tham muốn nó đi về đâu. Cho nên nhiều người nóng tính thì cứ giữ hoài cái nóng tính đó, coi như đó là một cái cá tánh riêng của mình không thể sửa đổi được. Chuyện sửa đổi hay không là tùy của mình. Còn bây giờ những cái gì mà nó diễn ra trong đời sống của mình á thì nó phải trổ sanh cho nhân quả của nó. Còn mình có muốn tiếp tục nuôi dưỡng cái nóng tính đó trong người mình nữa hay không là sự chọn lựa của mình. Sự chọn lựa đó là sự chọn lựa của tà tâm hoặc của chánh tâm. Sự chọn lựa đó là sự chọn lựa ra khỏi cái đau khổ của thế gian, ra khỏi cái luân hồi khốn khổ của bốn cái đường ác đạo này, hay là chúng ta rời bỏ nó để đi đến một con đường tốt đẹp hơn. Đó là sự chọn lựa của mỗi một con người. Sự chọn lựa đó chính là cái tầm hướng về đó, duy trì những cái mà mình cho rằng thuộc về cái cá tính, nhưng cái gì làm nên cá tính đó là cái thói quen chính mình tự dưng tập, cái thói quen mình, cái thói quen trong suy nghĩ, thói quen trong lời nói, thói quen trong hành động tạo nên cái tính cách của mình. Và cái tính cách đó, tất cả chúng sinh được sử dụng cái tính cách của mình để phản ứng lại những cái quả thiện và quả bất thiện của mình. Và bây giờ khi mình đã nhận thấy rằng với cái cá tính đó mình đã xử lý, mình đã phản ứng, mình đã gieo rắc những cái bất hạnh cho mình và cho người xung quanh, thì mình có biết đó là con đường của tà tầm không? Và bây giờ mình có nên từ bỏ hay không, hay là mình cứ bám lấy cái mà mình gọi là tấm của tôi? Đó là cái sự chọn lựa của cái người muốn sống hướng thượng hay không. Hoặc tôi nhớ nhiều lần tôi cũng có giảng rằng với những người mà gặp cái hoàn cảnh cực kỳ như thế, hoặc là thân xác bệnh hoạn trầm trọng có thể đi tới cái chết. Đó là tất cả những cái quả, những cái quả bất thường, những cái quả mà nhiều đời do cái tờ tầm này ta đã đi và ta gieo rất những cái nhân bất hạnh cho chính ta, nhưng ta thỏa thích lắm. Vì tôi cũng có chỉ rõ những phi pháp cho quý vị thấy trong cái ác ta đó, có cái thỏa thích. Có những người có gia đình, có vợ con, không phải đi yêu thương vợ con, nhưng mà lấy đó làm cái phương tiện để thể hiện cái quyền quyền của mình đối với vợ con, hành hạ bằng nhiều cách để nó thỏa cái quyền quyền của mình, nhưng mà đồng thời nó thỏa cái ác của mình. Thì trên con đường mà chúng ta chung sống, chúng ta kề cận với người khác, không phải để cho ta rèn luyện cái hạnh lành, không phải để chúng ta rèn luyện gieo những cái nhân của Bồ Tát để chúng ta đi đến con đường phát triển tâm linh, mà nơi đó cái chúng sanh vô minh đó, cái tưởng niên đỡ đó tiếp tục gieo rắc cái mầm bất hạnh cho mình và đau khổ cho người xung quanh, thì chúng sinh đó làm sao thoát khỏi bốn cảnh khổ, khổ trong đời này và khổ trong nhiều đời hiện tại. Như vậy quý vị thấy không? Cái tầm trong cái đời sống của mình cực kỳ quan trọng. Mình nói tu mà ngay trong cái đời thường của mình á, mình không chịu sửa để mình hướng thiện cái đó, thì bây giờ quý vị đi tới tất cả những cái trung tâm thiền, nó cũng chỉ mang theo cái tưởng điên đảo của mình mà thôi. Làm sao thoát ra khỏi cái tưởng điên đảo? Ngay khi những cái pháp ngũ ngầm đó nó đã có cái điều kiện nó bộc lộ rất là rõ nét như thế này mà mình không chuyển hóa nó, thì làm sao mình có thể đi đến những pháp cao hơn, trong khi mà chúng ta đã thấy rõ cái con đường tu tập của chúng ta tiến từ dục giới sang sắc giới và sang vô sắc giới, và tâm từ cái tà tâm, chúng ta rời bỏ cái tà tầm với tưởng điên đảo này để bước vào cái chánh tầm với sở hữu trí tuệ. Và chánh tầm này đi từ ba mắt: cái nấc của dục giới, vì cái nó có cái thiện tầm, và thiện tầm này là ly trí, và thiện tầm có trí, đó là dục giới. Như vậy quý vị thấy không? Ta phải đoạn lìa cái tà tầm này, ta mới thể bước lên con đường chánh tầm của dục giới. Thì hoặc là nó thiện lý trí, hoặc là nó thiện có trí. Bước thứ hai, đây là sắc giới. Thì nơi sắc giới này, thì cái thiện tầm này ngày đêm được tu tập phát triển trở thành an trụ tâm. Người mà rèn luyện có an trụ tâm ở trong tâm thì cái người đó sự phóng dật đã giảm được, và nơi tâm người đó có sự sáng suốt. Và khi nào sự phóng dật trong tâm của mình giảm bớt, khi nào nơi tâm mình có sự sáng suốt, thì quả lành mới trổ ra. Người ta nhái tứ phương nhưng người ta không có mở cửa để đón cái quả lành của mình. Mình đi tới nơi từ ma cho đến thần, cho đến thánh, cho đến Phật thì đều cầu cúng tất cả để mình được cái quả phước lành, nhưng mà để đón cái phước vào thì không biết cách. Tâm mình cứ mong muốn, tâm mình cứ mong cầu, và tâm mình á phóng dật để cho cái tâm mình á là gắn với những cái bất thiện pháp, thì tất cả những cái phước mà ai đem tới cho mình, hoặc là phước đã từng có cái chỗ tâm, thì nó nuốt vào căn nhà mình ở bên đó. Tại vì phước không thể chỗ tâm cho cái người mà cái người đó tâm mình ôm được, phước chỉ đổ sanh cho cái người có tâm trong sạch mà thôi. Hoặc là cái sát na đó, một cái giờ phút đó tâm trong sạch thì quả phước mới đổ sanh. Bởi vì phước nó thuộc về cái thiện, nó quả của thiện. Mà khi người làm thiện mà có phước thì cái sát na làm điều thiện đó, làm điều thiện bằng tâm trong sạch thì mới có phước. Như vậy quả thiện này nó được gieo từ cái nhân thiện, thì khi nó trổ tâm thì nó phải tương ưng với lại cái tâm thiện mới có thể đón nhận được. Cho nên dẫu cầu bao nhiêu, cúng bao nhiêu, giải bao nhiêu mà không biết giữ cho cái tâm mình giảm bớt sự phóng dật thì những cái quả phước không có thể hưởng được, hoặc là hưởng rất là ít. Thì như vậy người mà tu thiền định thì như vậy là cái tầng phước của người này đã bắt đầu trổ sạch. Cho nên người đắc sơ thiền là đã được tái sanh vào cõi chư thiên, hoặc là người ở cõi dục nhưng mà cái thiện của người này tăng lên và cái thiện có trí này tăng lên thì cũng đã được tái sanh làm chư thiên ở cõi dục, khỏi phải cầu. Chỉ là trong tâm chúng ta biết làm cho nó phát sinh, làm cho nó phát triển cái thiện và thiện phẩm trí này đây, thì cái việc mà cái quả nó trổ sanh sau khi mình chết đi là cái chuyện đương nhiên phải có. Bây giờ tới mức độ thứ ba là cái mức độ của siêu thế. Thì người hành giả tu tập để cho từ cái điểm của an chỉ tâm này tiến lên thành chánh tư duy. Như vậy đây là những cái chặng đường tu tập để cho cuối cùng cái chánh tâm của người này sẽ đạt đến cái đỉnh cao. Nó là giải thoát. Thì nơi đây nè, cái tâm nơi đây nó là chánh tư duy. Nó có một cái khả năng là nó diệt trừ các cái tiền cái chiếc, xin lỗi, nó diệt trừ các cái chiếc sự. Còn an chỉ tâm này nó chỉ làm lắng xuống những tiền cái mà thôi. Nhưng chánh tư duy có thể cắt đứt được chiếc sự. Như hôm trước chúng ta có nói là một vị mà đắc sơ đạo thì cắt được ba cái kiết sử, đó là thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Như vậy an chỉ tâm nằm đây. Như vậy con đường tiến hóa của tâm linh, con đường phát triển của tâm linh là con đường của chánh tâm, và cái đỉnh cao của nó chánh tự gì. Khi mà chúng ta nói đến cái tầm, quý vị nhìn đây, đây là đối tượng. Năm cái đối tượng cho lộ ngũ và các cái đối tượng cho lộ ý đây, thì cái đối tượng này có thể là phát thiện, có thể là pháp bất thiện. Đây cái phát ý nằm đây. Thì khi cái phát ý mà hướng về các cái pháp thiện thì cái tác ý này chính là như lý tác ý. Còn nếu như nó hướng về những cái pháp bất thiện thì tác ý này chính là phi như lý tác ý. Đây là con đường của phi như lý tác ý dẫn lấy trên cái nền tảng của cái tưởng điên đảo mà con. Đây là phi như lý tác ý. Đa số chúng ta đó, trong cái đời sống mà những người tốt mà phạm phải cái sai lầm đó, là do bắt đầu từ cái phi như lý tác ý đó. Tại vì sao? Vì khi mình không hiểu rõ, mình làm cái việc đó, mình chỉ thấy nó đúng cho thế gian thôi. Đúng cho thế gian. Thế gian người ta làm vậy, thì mình cũng có con đường để mình làm như vậy thôi. Và mình không có đặt cái câu hỏi rằng cái này thiện hay bất thiện. Mà khi đặt cái câu hỏi thiện hay bất thiện đó, mình cũng không hiểu hết cái chiều sâu của các cái phẩm trường thiện và bất thiện thuộc về tâm linh, thuộc về con đường tâm linh. Mà mình chỉ hiểu thiện bất thiện trong cái đời sống quy ước của thế gian mà thôi. Và chính vì vậy có sự nhầm lẫn, chính vì vậy có sự hiểu không rõ ràng, hiểu không thấu đáo. Và cái đó Đức Phật gọi là vô minh. Và khi mình dấn sâu vào trong cái vô minh đó để mà trở thành một cái lực tâm tối ở trong tâm của mình, thì nó trở thành si. Và cái si đó nó kết hợp với các pháp bất thiện trong tâm của mình để nó dẫn dắt mình, nó dẫn dắt mình đi trên con đường của tà tầm. Cho nên khi mà mình tu tập, mình không thể nào không học những cái lời của Đức Phật dạy. Vì những cái lời của Đức Phật dạy đó là cái ánh sáng tuệ giác mà Đức Phật tỏ sáng, rồi chúng ta nương theo cái ánh sáng đó mà chúng ta tu tập. Cho đến khi nào chính chúng ta cũng có được sự phát sáng đó. Sự phát sáng đó không có mãnh liệt, không có mạnh mẽ, không có rực rỡ như cái ánh sáng mặt trời tuệ giác của Đức Phật, nhưng chúng ta có ánh sáng. Cái ánh sáng đó là cái ánh sáng của trí tuệ trên cái nước đường tiến hóa tâm linh của chúng ta. Cho nên khi mình không hiểu rõ thì cái tác ý của mình là phi như lý tác ý, và ta đặt cho cái này. Cho nên khi giáo pháp của Đức Phật được đưa ra giảng dạy để chúng ta thấy cái chánh pháp, chỉ cái con đường tu tập của chúng ta là cái con đường cực kỳ rõ ràng. Và nó rõ cho từng người một, bởi vì ai cũng có thể soi sáng được chính mình. Bởi vì những cái pháp thô nên mình nó diễn hiện hàng ngày. Và khi chúng ta được sinh ra làm người thì nơi ta đã có cái thiện và thiện trí rồi. Cho nên khi một cái người mà làm cái điều trái quấy á, mà không hiểu, nhưng mà cái hướng thiện lên cái người đó, nó làm cho người đó rung động. Họ cảm thấy giật mình, họ cảm thấy có một cái gì bất ổn, họ cảm thấy hối. Thì tất cả những cái trạng thái đó nó thể hiện rằng là nơi người đó có thiện và có thiện trí. Nhưng chỉ có cái điều đó là khi mà cái trùng tai nạn, khi người ta hối, người ta giật mình, người ta lo sợ, thì ta không biết rằng cái đó là điều tốt. Để có thể tìm hiểu thêm, để có thể trải những cái việc đó ra mà khảo sát là từng phần một, để thấy rằng cái đó nó sai rồi, để mình chỉnh đổi được. Cho nên cái những cái pháp đó khi nó phát sinh đó là nó duyên từ cái gốc của cái lực. Nhưng mà khi nó phát ra cái trạng thái đó thì cái người mà biết á thì sẽ làm tăng trưởng cái chuyện về vị trí cho mình. Còn cái người mà không biết á, hoặc là những cái lợi ích thế gian lớn quá đó, thì sẽ dẹp nó qua. Ta không để cho cái lương tâm nó cắn người ta. Trong khi cái lương tâm đó chính là lương tri, nó cắn mình là mình có phước, mình không cho nó. Cho nên những người đó họ cắt cái lương tri của ra từng miếng để bán linh hồn cho ác quỷ, và họ đi cái con đường của tà tập. Cho nên quý vị thấy chính những người bán linh hồn cho quỷ là những người có trí thế gian rất tốt, họ mới có thể nắm trong tay quyền tước. Phước có đấy, trí có đấy, biết cái điều đúng cái điều sai, nhưng vẫn mưu trước để làm. Đó là những người bán linh hồn cho quỷ. Và con đường mà bán linh hồn của quỷ thì phải trở về với quỷ hồn, phải trở về với ngạ quỷ, và phải ở trong địa ngục này để cho quỷ hành hạ. Đó là con đường tắt lưỡi. Như vậy trí thế gian chúng ta đây ai cũng có, nhưng mà cái trí nó phát sinh để chúng ta gìn giữ cái lương tâm và gìn giữ cái lương tri của mình. Dẫu chúng ta đây có thiệt thòi về cái đời sống của thế gian, thì ta có can đảm để chấp nhận hay không? Và nếu chúng ta không can đảm để chấp nhận, thì có nghĩa rằng chúng ta chấp nhận cái con đường luân hồi ở thế gian, và cái luân hồi xuống những cái cõi thấp. Cho nên quý vị thấy những cái con vật nhỏ bé, con chuột, con rắn, con rít vân vân, nó cũng có ngũ căn, nó cũng có tâm lý. Nhưng tại sao nó mang cái thân phận? Bởi vì ngay trong đời sống làm người chúng ta nè, tâm chúng ta đã là rắn rít, tâm chúng ta đã là tâm của những cái con vật hèn mọn đó. Bởi vì khi cái tà tầm chúng ta hướng tới những pháp bất thiện đó, thì nó kéo theo cái sự hèn hạ và cái sự đê tiện. Cho nên ngũ giới là một cái nền, cái nền nó nằm đây ngay cái sở hữu trí tuệ đó. Nếu ngũ giới mà chúng ta giữ được thì chúng ta mới tiến lên. Còn ngũ giới mà không biết để không giữ được thì chúng ta xuống một cái nấc của tưởng điên đảo, và cái con đường hèn hạ là con đường phải chọn. Con đường hèn hạ và khổ đau, con đường của sự đê tiện. Tất cả những cái từ ngữ này khi mà học tới 14 pháp bất thiện, tôi sẽ giảng rất rõ để cho quý vị thấy. Đây không phải là sự kết luận, mà đó là cái sự diễn tiến trong cái đời sống tâm linh của chính cái chúng sinh mà sử dụng cái tà tâm này trong cái đời thường tấp ứng con đường này. Cho nên chúng ta đây, những người ở cõi dục, chúng ta ai cũng mong muốn mình giàu có. Đó là cái điều mong muốn bình thường, tốt đẹp, không có xấu gì được. Ai cũng muốn cái đời sống vật chất của mình được nâng cao, đó là cái ước muốn tốt. Một ước muốn làm cho xã hội phát triển tốt lành hơn, điều đó hoàn toàn là không có gì xấu. Nhưng chúng ta có ước muốn là đời sống tâm linh của ta giàu có. Bởi vì một người mà giàu có trong cái đời sống thế gian, thì khi việc gì xảy ra, bệnh tật, nhà cửa dột nát, bạn bè gặp khó khăn, mình tất cả mình đều có thể dùng tiền để mình trang trải những thứ đó rất là dễ dàng. Nếu mình định hướng đúng thì mình giải quyết được. Nhưng khi những quả thiện và quả bất thiện xảy ra trong đời ta, thì cái người mà nghèo khó về tâm linh đó lấy gì để trang trải? Và Đức Phật dạy rằng cái người sang hay người hèn, người giàu hay người nghèo, tính từ ngũ giới chính là giữ được giới là có tài sản, tài sản về tâm linh. Không giữ được các giới này thì cái người sẽ nghèo. đây tôi chỉ sự nghèo khổ. Cái người nghèo khổ á là cái người nóng tính, là cái người tham lam, mà khi mình bộc lộ cái sự nghèo khổ ra mình không thấy. Cho nên trước những cái quả bất thiện của mình á, thì trong tâm mình thôi tục cái sự tức giận, và mình thể hiện ra bằng những cái lời thô lục và bằng những cái hành động độc ác. Đó là tất cả sự nghèo nàn trong cái đời sống tâm linh của chúng sinh đó. Như vậy tất cả những cái pháp ác mà nó ở trong tâm ta, mà ta thường xuyên sử dụng nó, ta là kẻ nghèo hèn. Và sự nghèo hèn đó nó sẽ đun đẩy chúng ta càng lúc càng nghèo hèn hơn, càng lúc càng đi tới sự phá sản. Còn nếu chúng ta không sử dụng cái tà tầm này, không sử dụng cái pháp ác này, mà chúng ta từ cái ngũ giới này chúng ta tiến lên, cũng như vậy chúng ta đi con đường chánh tâm và đi cái con đường giàu có. Và đây là những người đã thọ nhận được cái tài sản Đức Phật đã cho. Bây giờ ta muốn khỏe mạnh, ta không muốn đau nữa, ai cũng như vậy ta. Nhưng mà ta đang làm gì đấy? Ta có tiền và ta vô nhà hàng, ta chỉ làm con cá này, ta chỉ làm cái món ăn này, và món ăn này phải là con vật tươi sống. Thì chúng ta đang làm gì đó? Chúng ta đang làm thương tổn một sinh mạng. Hoặc là trực tiếp, hoặc là gián tiếp. Ta là người có chức có quyền, ta nhận lãnh để làm cái việc gì đó cho lợi ích công cộng, đó là cái chức của ta. Ta có điều kiện để mà tăng trưởng cái phước báo này, nhưng mà không, ta đã tham, người ta hoại cái phước mình để cho cái công trình đó xong rồi đó, thì người ta phải chết với những cái công trình đó, thì cái sát thân đó ai sẽ gánh? Và như vậy làm sao ta có thể giữ được sức khỏe của mình? Làm sao khi chúng ta sinh ra chúng ta có một sắc pháp mà cái sắc pháp này tươi tốt và khỏe mạnh? Như vậy giới thứ nhất, khi chúng ta gìn giữ được, chúng ta không làm thương tổn, chúng ta không sát hại cái đời sống của những chúng sinh khác, thì ta mới có thể bảo tồn được cái sức khỏe của ta. Ta đòi ai cho? Cha mẹ ta không cho được. Cha mẹ ta không cho được cái sức khỏe. Mà chính ta đây dùng những cái vật thực ngon lành nhất, dùng những thuốc men tốt nhất, cũng chưa chắc chúng ta ra khỏi cái ác được. Mà chỉ có tâm hướng đến cái chánh tầm này đây nè. Mà chính ta khi hướng đến chánh tầm, ta biết giữ giới. Có khi nào chúng ta quy y thọ ngũ giới mà chúng ta thấy hết cái nhân quả trên cái con đường giữ giới của ta không? Bây giờ nói đến trộm cắp, ta đây sống được cái xe tốt, ta sống được món đồ dùng tốt, ta đâu có muốn ai lấy của ta. Như vậy tại sao ta trộm cắp? Ta trộm cắp dưới nhiều hình thức. Người ta nói tham quan, tham ô, những cái từ đó làm cho cái người bình dân á không có hiểu biết, không biết nó là cái gì. Nhưng ta nói rõ trộm cắp, cái người đó trộm cắp, làm quan mà trộm cắp, trộm cắp cái tài sản của người dân. Có một cô đó ở nước ngoài về, cô dẫn thân nhân đi tới cái bệnh viện Nhi Đồng để chữa bệnh, thì xếp hàng lâu như vậy là nó mòn mỏi, nóng nực mà đông người mà bệnh hoạn. Thì có người mới nói với cỡ đó, giờ đưa 200 ngàn đây thì cô sẽ vô ưu tiên. Thì trong lòng cổ không nâng, 200 ngàn thì quá nhỏ đối với cô ấy, nhưng mà cổ nghĩ có nên làm không? thì cuối cùng cũng định là pháp hành cùng với người thân của mình. Thì người thân cũng không mấy vui vì nghĩ là cổ không có bỏ 200 ngàn đâu. Thì cổ hỏi tôi tại sao mà trong các bệnh viện của mình như vậy, khổ quá, chứ người dân khổ quá. Tôi nói tại vì chính trong ngành giáo dục, xin lỗi, ngành y tế có những người trộm cắp. Giám đốc những bệnh viện khi xây dựng thì trộm cắp là có văn bản thẳng thôi, báo có đăng lên đàng hoàng mà không có vu cáo. Và chính vì sự trộm cắp đó mà cô phải chấp hành. Và nếu như cô dùng 200 ngàn này để cô ưu tiên là cô dùng 200 ngàn này á, trước trong tâm cô á, là tà tập. Vì cô dùng tiền để mà cô làm hại cái tâm cô trước và cô mua cái tâm tham của người khác. Với cái giá 200 ngàn là cô góp phần vào trong cái sự bại hoại kiếp. Cho nên khi cái đồng tiền chúng ta sử dụng để mua một cái lợi thế cho mình, chúng ta tiếp tay vào trong cái đó thì chúng ta đây có lỗi. Cho nên cái trộm cắp nó diễn ra dưới nhiều hình thức và mua màu, nhưng mà ta có trộm cắp không? Như bây giờ một người đã có chồng có vợ mà còn dòm ngó một cái người độc thân, rồi dòm ngó một người đã có chồng có vợ, ta có trộm cắp không? Ví dụ như người đó độc thân mà người này muốn chiếm lĩnh người đó mà không có thông qua cha mẹ, rồi cái người sở hữu cái đứa con gái đó hoặc sở hữu đứa con trai đó, thì người đó có phạm trộm cắp không? Đó là trộm cắp. Nếu người ta có vợ, người ta có chồng, người ta đã ký một cái hôn ước với nhau mà bây giờ mình đi quyến rũ người ta, mình có trộm cắp không? Đó là trộm cắp. Rồi sẽ bước sang một cái giới nữa là cái giới của sự tạm. Thì như vậy quý vị học tiếp một cái giới này, trên cái con đường nhân quả của nó, thì sẽ thấy rằng nếu mà chúng ta không giữ giới thì chúng ta trong cái suy nghĩ của chúng ta là chúng ta nằm trên cái nền của tưởng biên động, và như vậy chúng ta bước vào con đường của ta từ trộm cắp tiến lên tới tà dâm, ngược lên sát sanh, nó là một, nó không thể nào. Cho nên chúng ta giết những cái đứa trẻ chơi với mình còn ở trong bụng mẹ không có khả năng giữ được. Chúng ta đây nói là mình có cái tự tâm không đánh người ngã người, không áp bức cái người mà yếu thức hơn mình. Nhưng chúng ta giết một cái sơ sanh không có khả năng tự nguyện. Cho nên tự trộm cắp nó sẽ đi đến tà dâm, đi đến sát sanh, nó là con đường của nó. Và con đường đó nó sẽ rơi xuống đây, nó rơi xuống địa ngục đây, nó rơi xuống sanh đây. Bởi vì địa ngục nó ra rồi thì nó có thể tới ngạ quỷ, từ đó tới xuất sanh, rồi có thể tới Asura, chứ đâu có phải dễ được làm mà. Xin mời quý vị nghĩ được chúng ta trước không?